Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu, lời Chủ chăn tháng 4 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin Cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền, vui nhận kiếp thế nhân, cầu khấn nguyện thương, giơ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo, sông tròn ý Cha trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, Chúa hằng thánh hóa con, cầu khấn nguyện xin dân quyền Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.
Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ước muốn được sống hạnh phúc và sống đời đời là một khát vọng khôn nguôi của con người qua mọi thời đại. Trong lịch sử nhân loại, biết bao người đã cất công bỏ sức đi tìm linh dược để được trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Thế nhưng, tất cả đều phải chào thua trước cái chết vì họ không tìm được linh dược trường sinh bất tử, không tìm được bí quyết sống mãi ở đời này. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta một bí mật tuyệt vời, một bí quyết tuyệt hảo, giúp chúng ta chiếm hữu cho mình sự sống lâu bền bất tận, sự sống đời đời, sự sống an vui hạnh phúc viên mãn. Đó là tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Chỉ có một con đường dẫn tới sự sống đời đời là chính Chúa Giêsu. Bước theo Chúa Giêsu là bước vào con đường của sự sống đời đời. Tin vào Chúa Giêsu là tin vào sự sống đời đời. Ở lại trong Chúa Giêsu là ở lại trong sự sống đời đời. Bởi lẽ, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Thiên Chúa Cha đã giao mọi sự trong tay người con, tức là trao vương quyền thống trị cho Chúa Giêsu. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian này là để quy tụ và cứu nhân độ thế, là cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chính vì thế, người đã hy sinh mạng sống mình để cho nhân loại, cho đoàn chiên, cho từng con chiên, cho những ai tin vào người được sự sống đời đời. Quả thế, Chúa Giêsu là đấng ban sự sống đời đời cho những ai tin vào người. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người còn hứa ban sự sống đời đời cho những ai yêu mến và tuân giữ các điều răn của người. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Như thế, điều kiện tiên quyết và cần thiết để được đón nhận ơn cứu độ, để đạt tới sự sống đời đời là tin vào Chúa Giêsu, đón nhận và thực thi lời người. Trong nghi thức rửa tội, chúng ta đã xin và tin rằng đức tin đem lại cho con sự sống đời đời, nghĩa là được thông dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, được chia sẻ vinh quang với Thiên Chúa và hy vọng được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với người. Là Kitô hữu, chúng ta thật vinh dự và tự hào vì tin vào Chúa, thuộc về Thiên Chúa, với niềm hy vọng đạt tới sự sống đời đời trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, để có được sự sống ấy, chúng ta phải thật lòng yêu mến và thực hành lời Chúa Giêsu chỉ dạy, nghĩa là chúng ta phải thực hành đức tin trong cuộc sống thường ngày, trong môi trường sống của mỗi người. Vì chưng đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đức tin của chúng ta phải được hành động nhờ đức ái. Khi đó, đức tin của chúng ta mới sinh hoa kết trái. Khi đó, niềm tin của chúng ta vào Chúa Con mới đạt tới sự sống đời đời. Khi đó, bí quyết mà Thầy Giêsu chỉ dạy cho ta mới trở nên hiệu nghiệm. Và khi đó, ước vọng trường sinh bất tử của con người mới trở thành hiện thực trong Chúa Giêsu Kitô, đấng là con đường, là sự thật và là sự sống, và là đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Tin vào Chúa Giêsu và thực thi lời người chính là bí quyết giúp chúng ta và con người qua mọi thời đại được trường sinh bất tử. Bí quyết đó đã được Chúa Giêsu mặc khải cho ta và cho toàn thể nhân loại từ 2000 năm qua. Nhưng dường như người ta đã không tin nhận, đã không thực hiện. Thế nên họ phải đắm chìm trong tội lụy và cái chết đời đời. Kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống đời đời. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Ước gì mỗi chúng ta luôn vững tin vào tình yêu Chúa, tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, để chúng ta nhiệt thành dấn bước trên nẻo đường đức tin, hân hoan đón nhận thập giá mình hàng ngày, và can đảm chết đi cho những đam mê dục vọng, những tính hư nết xấu, chết đi cho tội lỗi, để được sống lại với Chúa Kitô và chung hưởng sự sống trường sinh với Chúa trên trời. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin củng cố và thắp sáng đức tin cho mỗi người chúng con. Vì ngọn đèn đức tin của chúng con còn non kém và yếu ớt, dễ lung lay và tắt ngúm giữa dòng đời. Xin thắp sáng ngọn đèn đức tin của chúng con, ngõ hầu chúng con giữ mãi được ngọn đèn ấy, để chiếu sáng, dẫn đưa người khác đến với Chúa, đến với sự sống muôn đời. Amen.
Lạy ngôi Cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin Cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tình bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu gương mẫu đời con, môi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân. Cầu khấn nguyện thương giơ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn đi ra trên trời. Lạy ngôi vàng Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành Chúa hằng thánh hoa con. Cầu khấn nguyện xin dân quyền Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ohio, Hoa Kỳ. Facebook xin lỗi vì đã chặn quảng cáo có hình thánh giá Thánh Damiano. Facebook đã xin lỗi vì từ chối một quảng cáo về thần học của Đại học dòng Francisco ở Steubenville với lý do rằng hình ảnh thánh giá quá bạo lực và kích động. Facebook nhận việc này là một sai sót. Đại học dòng Francisco ở Steubenville đã dùng hình ảnh thánh giá Thánh Damiano để giới thiệu chương trình cao học về thần học, giáo lý và truyền giảng tin mừng. Đây là một thánh giá thuộc thế kỷ thứ 12, thường được liên kết với Thánh Francisco, quan thầy của đại học. Facebook đã từ chối chương trình quảng cáo này và trả lời rằng hình ảnh, hình video nền hoặc video không thể chứa nội dung gây sốc, giật gân hoặc bạo lực quá mức. Ngày mùng 2 tháng 4 vừa qua, phát ngôn viên của Facebook đã xin lỗi về việc chặn quảng cáo của đại học và công nhận rằng hình ảnh thánh giá Damiano không vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook. Phát ngôn viên nhìn nhận rằng đôi khi mạng xã hội này cũng mắc sai lỗi và cho biết đã chấp nhận mục giới thiệu của Đại học dòng Francisco. Theo Tom Crow, giám đốc truyền thông của Đại học Steubenville, vì những giới thiệu khác dùng hình ảnh thánh giá này được chấp nhận, nên có lẽ đây không phải là một sự bất khoan dung tôn giáo, mà có thể chỉ là lỗi của một nhân viên cấp thấp của Facebook chống đối Kitô giáo. Nhân sự việc này, Crow đã nêu lên những suy tư về quan điểm văn hóa về thập giá và sự loại trừ Chúa Kitô. Trong một bài báo đăng trên trang web của đại học có tựa đề Người là đấng bị loại trừ, Crow viết: Thánh giá Thánh Damiano, Chúa Giêsu vinh hiển đang trị vì từ ngai vàng thập giá của Người. Đây là điều mà các màn hình Facebook xem là quá bạo lực, giật gân và gây sốc. Và thật thế, việc đóng đinh Chúa Kitô là tất cả những điều này. Nó là hành động gây kích động nhất trong lịch sử. Con người đã xử tử Chúa của họ. Tuy thế, theo Crow, bạo lực chỉ nhấn mạnh tình yêu Chúa Kitô dành cho nhân loại. Ông trích lời của cha Mike Schmitz: không phải là các cây đinh giữ Chúa Giêsu chặt trên thập giá. Người là Thiên Chúa, người có thể xuống khỏi thập giá bất cứ lúc nào. Không, chính tình yêu đã giữ người ở lại đó. Tình yêu dành cho bạn và cho tôi, để chúng ta không thể bị kết án đời đời vì tội lỗi của chúng ta, nhưng có thể có sự sống vĩnh cửu với Người và với Cha của Người trên thiên đàng. Tin Thụy Điển. Người Công giáo cử hành thánh lễ trong nhà thờ Tin Lành. Đây là lần đầu tiên từ 500 năm nay, nhà thờ chính tòa Tin Lành Luther ở Lund, Thụy Điển, sẽ mở cửa cho các tín hữu Công giáo đến cử hành thánh lễ. Nghĩa cử này là bằng chứng về mối giao hảo tốt đẹp giữa Giáo hội Tin Lành Luther và Giáo hội Công giáo ở Thụy Điển. Từ ngày 21 tháng 10 năm nay, cộng đồng Công giáo của Giáo xứ Thánh Thomas có thể cử hành thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần tại nhà thờ chính tòa Lund của Giáo hội Tin Lành trong suốt thời gian nhà thờ Thánh Thomas được trùng tu. Sự hợp tác này giữa hai giáo hội diễn ra sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco tại Lund vào cuối năm 2016, để kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin Lành năm 2017. Trong dịp này, Đức Giáo hoàng Francisco đã tham dự buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa Lund. Và khi kết thúc buổi cầu nguyện, ngài cùng với giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới, ký một tuyên ngôn chung. Sự kiện Giáo hội Luther đồng ý cho Giáo hội Công giáo sử dụng ngôi nhà thờ chính tòa của mình là một trong những bước cụ thể hướng tới sự hợp tác đại kết hơn nữa giữa hai giáo hội. Hàng tháng, vẫn có những buổi hát kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Tin Lành hoặc nhà thờ Công giáo Thánh Thomas. Ngôi nhà thờ chính tòa cổ kính Lund được xây dựng từ thế kỷ thứ 11, là trung tâm tôn giáo của khu vực này vào thời Trung Cổ. Đây là một trong những điển hình đẹp nhất của kiến trúc Roman ở châu Âu, thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm. Đối với cộng đồng Tin Lành, sự hợp tác này là một cách diễn tả tinh thần của tài liệu, từ xung đột đến hiệp thông. Người Công giáo và người Tin Lành cùng kỷ niệm cuộc cải cách vào năm 2017. Kết quả của 50 năm đối thoại giữa người Công giáo và người Tin Lành Luther. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chan cho tháng 4 năm 2018 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ chan tháng này có chủ đề Canh tân niềm vui đức tin. Đức cha Giuse bắt đầu lời chủ chan như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, đầu tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đi Roma thực hiện cuộc viếng thăm Aclimina, mà nếu muốn nói đầy đủ thì phải nói là Aclimina Apostolorum, tức là cuộc viếng thăm mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và gặp gỡ Đức Thánh Cha đứng kế vị Thánh Phêrô. Mục đích của cuộc viếng thăm Aclimina là canh tân đời sống đức tin, khơi dậy lửa nhiệt huyết truyền giáo, đồng thời thắp sáng lòng yêu mến và tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ qua việc gặp gỡ Đức Thánh Cha, đứng cái vị Thánh Phêrô. Giữa các mục đích thiêng liêng của cuộc viếng thăm Aclimina, tôi chọn yếu tố đức tin để chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ với đề tài là canh tân niềm vui đức tin. Thứ nhất, canh tân đức tin. A nhỏ, tuyên xưng đức tin thay mặt cho đoàn dân Chúa. Sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 3, ngày đầu tiên sau khi tới Roma, các đức giám mục Việt Nam đã tới đền thờ Thánh Phêrô, viếng mộ Thánh Phêrô để tuyên xưng đức tin và dâng thánh lễ. Đứng chung quanh mộ Thánh Phêrô, các đức giám mục đã cùng nhau nghe lại lời tuyên xưng đức tin của Thánh Tông đồ cả theo sách Tin Mừng Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cạnh thành Serage Philippines, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại nói, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phi-rô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều này, nhưng là cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy thì bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thành sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Sau khi lắng nghe lời Chúa, tất cả các đức giám mục cùng đọc kinh tin kính để qua đó hòa nhịp cùng Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin của mình. Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Khi tuyên xưng đức tin, các đức giám mục ý thức là mình tuyên xưng đức tin thay mặt cho đoàn chi đã được trao phó. Do đó, khi tuyên xưng đức tin trước mộ Thánh Phêrô, Đức Cha Phụ Tá và tôi không chỉ tuyên xưng đức tin của riêng chúng tôi, nhưng chúng tôi đã đại diện cho tất cả các linh mục tu sĩ và anh chị em giáo dân của giáo phận để lặp lại lời của Thánh Phêrô. Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Tất cả giáo phận đã hiện diện trong lòng trí chúng tôi ở giây phút quan trọng này của cuộc viếng thăm Aquilina. Lời tuyên xưng đức tin cần phải được nhắc lại và tái khẳng định, nhất là trong hoàn cảnh một thế giới mà nếp sống theo tin mừng của Chúa đang bị thách đố, bị từ khước, và chính Chúa cũng bị chối bỏ, có khi bởi cả những người đã từng theo Chúa. Bé nhỏ, khía cạnh cụ thể của việc canh tình đức tin. Thật là cảm động và hạnh phúc khi được tuyên xưng đức tin ngay bên mộ Thánh Phêrô, trong tình hiệp thông với Đức Giám Mục trong Hội đồng Giám Mục Việt Nam và với đoàn dân Chúa trong giáo phận. Tâm tình này làm tôi nghĩ đến một khía cạnh cụ thể của việc kinh tên đức tin, đó là kinh tên niềm vui đức tin. Thực ra, nơi các linh mục và tu sĩ nam nữ, và ngay cả giáo dân trong giáo phận chúng ta, việc xác nhận lại Chúa Giê-xu là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế không phải là một nhu cầu lớn, vì chắc chắn ai cũng tin điều này. Khía cạnh cụ thể của đức tin mà chúng ta cần tái khám phá và kinh tên là niềm vui được biết Chúa. Niềm vui này cần được khơi lên sâu đậm và mạnh mẽ đến độ tràn ngập lòng trí, đổ đầy sức mạnh để người tín hữu có khả năng từ bỏ tất cả chỉ để giữ trọn tình nghĩa với Chúa Giê-xu, đem đến cho mọi hoàn cảnh sống ý nghĩa cao cả, mở ra cho cuộc đời mỗi người niềm hy vọng mà chính Đức Kitô phục sinh trao ban. Đây là tâm tình mà Thánh Phao-lô đã thổ lộ trong thư Ngài gửi cho giáo đoàn Philippi. Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giê-xu, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Tâm tình của Thánh Phao-lô cũng được thể hiện nơi tất cả các thánh. Ở đây tôi muốn nhắc đến tâm tình của hai vị thánh là Chân Phước Thầy Giảng Andre Phú Yên và Thánh Nữ Josephina Bakita. Chân Phước Thầy Giảng Andre Phú Yên sau khi bị bắt và bị kết án tử hình vì không chịu chối Chúa, thầy đã nói với các tín hữu đến thăm thầy: "Xin quý ông bà đừng khóc thương cháu, nhưng xin cầu nguyện để cháu giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời." Thầy giảng Andre Phú Yên đã không xin các tín hữu chạy trọt hay phản đối vua quan để thầy được tha, nhưng chỉ xin cầu nguyện để thầy giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời. Nói đến việc biết Chúa đem ý nghĩa và mở ra một viễn tượng mới cho cuộc đời, tôi nghĩ đến Thánh Josephina Bakita, người Sudan. Ngài bị bắt cóc khi còn nhỏ và bị bán làm nô lệ, bị mua đi bán lại qua nhiều người chủ, và sau cùng thì được bán làm nô lệ cho ông lãnh sự Ý tại Ai Cập. Khi theo ông lãnh sự về nước Ý, chị Bakita được thả tự do rồi trở lại đạo, và đi tu dòng Canossiane. Trong cuộc gặp gỡ các sinh viên tại Bologna, khi được hỏi chị sẽ phản ứng thế nào nếu gặp lại những người đã bắt cóc chị để bán làm nô lệ và những người đã hành hạ chị lúc chị còn là nô lệ, chị Bakita đã trả lời: "Tôi sẽ không ngần ngại quỳ xuống mà hôn tay họ, vì nếu không xảy ra những chuyện đó, làm sao tôi biết được Chúa Giê-xu và bây giờ trở thành nữ tu. Bị bắt cóc, bị bán làm nô lệ, bị mất tất cả nhân phẩm, cộng thêm bao nhiêu cực hình của một nô lệ. Thế mà chị Bakita coi đó là ơn phúc, chỉ vì nhờ đó chị đã gặp được Chúa Giê-xu." Nơi Thánh Josephina Bakita, việc biết Chúa Giê-xu đã đem đến cho Ngài một cách nhìn mới về cuộc đời và những tâm tình mới đối với tha nhân. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, cho vấn nạn: tại sao Kinh Thánh gọi con người là hình ảnh Thiên Chúa? Trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: thần hóa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trả lời câu hỏi, thần hóa là gì, thiết tưởng nên ghi nhận một vài khó khăn về từ ngữ. Có lẽ từ thần hóa hơi xa lạ đối với nhiều người Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, có vài thuật ngữ tương tự khá quen thuộc trong văn chương cổ điển. Chẳng hạn như phong thần, hoặc là hóa tiên. Tiếc rằng trong tiếng Việt, hai danh từ thần và Thiên Chúa lắm khi sử dụng trà trộn với nhau. Chẳng hạn như, thần học không phải là môn học về các thần nhưng là học về Thiên Chúa. Các nhân đức đối thần có nghĩa là quy hướng về Thiên Chúa chứ chẳng nhằm tới thần thánh nào khác. Vì thế khi nói thần hóa thì chúng ta đừng hiểu là hóa thần nhưng là hóa Thiên Chúa. Hoặc như có người đã dịch là thiên linh hóa. Như vậy là có sự khác biệt giữa phong thần và thần hóa, phải không thưa cha? Đúng vậy. Phong thần là chúng ta suy tôn một con người nào đó lên hàng thần thánh. Còn thần hóa là sự biến hóa một con người trở thành thần linh. Hay nói theo văn chương cổ điển, là hóa tiên, còn nói theo quan niệm Kitô giáo, đó là hóa nên Thiên Chúa. Đó là tiến trình mà các tác phẩm thần bí muốn nói đến. Xét về từ ngữ, từ thần hóa được gặp thấy nơi nhiều tôn giáo Á Châu và Hy Lạp chứ không có trong Kinh Thánh. Xét về nội dung, thì Kitô giáo hàm chứa một đạo lý độc đáo về công trình thần hóa. Các tôn giáo cổ điển quan niệm về sự thần hóa như thế nào, và quan điểm Kinh Thánh thì sao, thưa cha? Trong các tôn giáo cổ điển, có nhiều quan điểm khác nhau về sự thần hóa. Một quan điểm vừa nhắc đến trong văn chương Bình Dân, đó là hóa tiên. Xem ra đây là mơ ước của con người, muốn thoát khỏi số phận mong manh của kiếp nhân sinh. Họ mong được sống mãi như các vị tiên thánh, không còn nếm cảnh già lão, chết chóc nữa. Khi nói đến quan điểm Kinh Thánh, chúng ta đừng nên quên rằng, có sự tiến chuyển về mặc khải từ Cựu Ước sang Tân Ước, mặc dù có sự liên tục đồng nhất. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều nhất trí ở hai điểm căn bản sau. Thứ nhất, Thiên Chúa và con người là hai thực thể khác biệt. Thiên Chúa là đấng tạo thành, còn con người chỉ là một thụ tạo. Vì thế, Kinh Thánh không thể nào chấp nhận ước mơ của con người muốn trở thành Thiên Chúa. Thứ hai, Kinh Thánh cũng loại trừ ý tưởng sinh sản nơi Thiên Chúa. Ngài không có sinh con đẻ cái, vì thế không ai có thể tự hào rằng mình là dòng dõi của Thiên Chúa. Hai điểm này xem ra loại tư tưởng thần hóa ra khỏi mặc khải Kitô giáo. Tóm lại, Kinh Thánh Cựu Ước một đàng ra như bài trừ tư tưởng thần hóa của các tôn giáo khác, nhưng đồng thời, lại hé mở một hy vọng cho con người được gần với Thiên Chúa. Còn Tân Ước thì sao, thưa cha? Tân Ước tiến thêm hai bước, nhờ mặc khải về thân thế và sự nghiệp của Đức Kitô. Thứ nhất, xét về thân thế của người. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết rằng, Đức Giê-xu là con yêu dấu của Thiên Chúa, theo như tiếng từ trời phán ra vào lúc người lãnh nhận phép rửa ở sông Giô-đan. Người được tuyên xưng là con Thiên Chúa hằng sống. Dĩ nhiên, con ở đây không hiểu theo nghĩa vật lý sinh sản. Tôi không muốn dài dòng để giải thích về điểm này, nhưng chỉ muốn nêu bật khẳng định của Thánh Gioan trong Phúc Âm thứ 4. Đức Giê-xu là con một Thiên Chúa nhập thể. Ngõ hầu những ai đón nhận người cũng được trở nên con Thiên Chúa. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Từ ngữ sinh lại hay tái sinh được đề cập trong cuộc đối thoại với ông Nicodemo gây ra cho ông ta một thắc mắc không giải quyết nổi, bởi vì ông hiểu việc sinh lại theo nghĩa vật lý. Như vậy là chúng ta bước sang sự nghiệp của Đức Kitô rồi phải không, thưa cha? Đúng thế. Nhiều lần chúng ta chỉ nhìn đến sự nghiệp cứu chuộc của Đức Kitô theo nghĩa tiêu cực. Đó là người cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng ít để ý đến khía cạnh tích cực là cho chúng ta tham dự vào đời sống thần linh. Tân Ước dùng nhiều từ ngữ khác nhau để diễn tả thực thể đó. Chẳng hạn như Thánh Phaolô nói rằng, chúng ta được kết nạp làm nghĩa tử Thiên Chúa, được tham dự vào sự sống bất diệt. Còn Thánh Phêrô, trong lá thư thứ 2, chương 1 câu 4, khẳng định rằng, nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại người đã hứa. Để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. Sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Dựa trên những tư tưởng đó mà các giáo phụ phát triển thần học về sự thần hóa. Như lúc nãy cha đã nói, Tân Ước không sử dụng từ ngữ thần hóa. Còn các giáo phụ tìm cách để hội nhập văn hóa, diễn tả mặc khải Kitô giáo bằng tư tưởng Hy Lạp. Các giáo phụ hiểu thần hóa như thế nào vậy, thưa cha? Trong lịch sử giáo hội, thời giáo phụ kéo dài khoảng 7 thế kỷ, và đã có sự tiến triển về tư tưởng trong suốt thời gian đó. Ta có thể nói cách vắn tắt như thế này. Công cuộc thần hóa được áp dụng vào hai giai đoạn mai sau và giai đoạn hiện tại. Thứ nhất, giai đoạn mai sau. Vào thời cánh chung mai hậu, chúng ta được chia sẻ hạnh phúc vĩnh viễn với Thiên Chúa, và chúng ta sẽ được biến đổi hoàn toàn, theo như Thánh Gioan đã khẳng định. Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người như thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Thứ hai là trong hiện tại, thì các giáo phụ đề nghị một tiến trình trở nên giống như Thiên Chúa theo nhiều cấp độ. Trước hết, nhờ việc thực hành các nhân đức để bắt chước Chúa Kitô thực hành bác ái. Dần dần nhờ sự phát triển của các khuynh hướng chiêm niệm nơi các giáo phụ Đông Phương, người ta đề cao sự chiêm niệm, bao gồm tác động hiểu biết và yêu mến. Có hai điểm mà các giáo phụ không ngừng nhấn mạnh đó là sự thần hóa không phải là nỗ lực riêng tư của con người, nhưng tiên vàng là hồng ân của Thiên Chúa. Sự thần hóa dựa theo một quy mẫu là Đức Kitô. Chỉ nơi Đức Kitô Giê-xu, sự thần hóa mới đạt tới tuyệt đỉnh. khi một con người được kết hợp với ngôi lời Thiên Chúa. Chúng ta được chia sẻ vào hồng ân nghĩa từ Thiên Chúa trong tầm mức duy trì sự kết hiệp với Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với người. Và tiến trình này cũng còn là tác động của Chúa Thánh Thần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, thân xác có giá trị gì không? Trong chuyên mục này vào lần phát tới, mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tập nói. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong tình yêu, tập nói là điều rất quan trọng, bởi vì tình yêu là một thứ ngôn ngữ rất khó sử dụng, và có ai dám tự phụ rằng mình đã làm chủ được ngôn ngữ tình yêu. Ngôn ngữ đầu tiên của tình yêu là những lời nói khẳng định. Đây là điều tương đối dễ dàng. Ai cũng có thể thốt lên những tiếng yêu thương. Ngôn ngữ thứ hai của tình yêu là thời giờ dành cho nhau. Thời giờ dành cho nhau ở đây phải được hiểu như là sự chú tâm trọn vẹn dành cho nhau. Ngồi gần nhau chưa hẳn đã là chú tâm đến nhau và lắng nghe nhau. Nhưng lắng nghe nhau chưa đủ mà còn phải biết bộc lộ cho nhau. Biết bao nhiêu người vợ than phiền. Giá như chồng tôi biết nói chuyện một chút, tôi không bao giờ biết anh ấy nghĩ gì hay cảm nhận điều gì. Nói như thế, người vợ có ý nhấn mạnh đến nhu cầu mật thiết giữa hai người. Không biết được chồng mình nghĩ gì, cảm nhận điều gì, có nghĩa là chưa đi vào được trong trái tim của người chồng. Nói cách khác, rất có thể hai vợ chồng đã nên một trong thân xác, nhưng họ chưa nên một trong tâm hồn. Người vợ muốn cảm thấy được gần gũi với chồng, nhưng làm thế nào để cảm thấy gần gũi với một người mà bà không biết? Chữ biết ở đây phải được hiểu theo ý nghĩa của Kinh Thánh. Nhưng biết không chỉ dừng lại ở hành động ân ái trong thân xác, mà còn chỉ sự kết hiệp thâm sâu trong tâm hồn. Người vợ thực sự biết chồng mình khi bà có thể được ông chia sẻ hay bộc lộ cho những gì là thầm kín thâm sâu nhất trong tâm hồn ông. Như vậy, để cho người vợ cảm thấy được người chồng thực sự yêu thương, thì người chồng cần phải học cách tự bộc lộ. Nếu ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người vợ là thời giờ dành cho nhau, và ngôn ngữ tình yêu thứ hai của bà là sự nói chuyện, thì bà chỉ thực sự cảm thấy yêu thương khi người chồng nói cho bà biết những ý nghĩ và cảm xúc của ông mà thôi. Ngày nay, tự bộc lộ không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người trong chúng ta. Trong văn hóa Á Đông, chúng ta xem việc giữ kín tâm tư hay làm chủ cảm xúc, như là không bộc lộ cảm xúc, là một nhân đức. Đối với người Tây Phương cũng thế. Cá nhân chủ nghĩa ngày càng giam hãm con người trong vỏ ốc ích kỷ của nó. vừa không muốn đụng chạm hay xen vào đời sống riêng tư của người khác. Người ta cũng trở thành câm nín về những cảm xúc của mình. Nhiều người lớn lên trong những gia đình, trong đó, việc bày tỏ tư tưởng và cảm xúc là việc làm, không những không được khuyến khích, mà còn bị kết án là khác. Vòi vĩnh một món đồ chơi là phải chấp nhận một bài học dài về tình trạng túng quẫn của gia đình. Đứa bé cảm thấy tội lỗi khi phải bày tỏ ước muốn của nó, và cứ thế nó sẽ nhanh chóng học cách đè bẹp những cảm xúc của nó. Khi nó tỏ ra sự giận dữ, cha mẹ nó sẽ la rầy. Như thế, trong đầu óc của đứa bé sẽ phát sinh ý nghĩ cho rằng bộc lộ sự giận dữ là điều không thích đáng. Khi đến tuổi trưởng thành, nhiều người trong chúng ta có một phản ứng rất tự nhiên là chối bỏ những cảm xúc của mình. Một người vợ hỏi chồng, anh nghĩ gì về việc ông A đã làm cho anh? Và người chồng trả lời như một cái máy, anh nghĩ rằng ông ta sai lầm. Lẽ ra ông ta phải làm như thế này, hay phải làm thế kia? Người chồng không thực sự nói lên cảm xúc của mình. Điều ông nói ra chỉ là những ý nghĩ của ông mà thôi. Có lẽ ông có lý để cảm thấy tổn thương, giận dữ hay thất vọng về việc làm của ông A. Nhưng bởi vì đã quen sống trong một thế giới của tư tưởng, cho nên ông không còn nhận ra những cảm xúc của mình nữa. Để học nói ngôn ngữ của tình yêu là thời giờ dành cho nhau, ông phải bắt đầu bằng việc tiếp xúc với những cảm xúc của ông. Ông phải tập ý thức rằng cảm xúc là thành phần thiết yếu của cuộc sống mà ông không thể phủ nhận được. Để tập nói thứ ngôn ngữ của tình yêu là thời giờ dành cho nhau, chúng ta cần phải bắt đầu bằng việc ghi nhận những cảm xúc của chúng ta. Mỗi ngày 3 lần, hãy tự hỏi, đâu là cảm xúc của tôi trong 3 giờ vừa qua? Tôi đã thấy như thế nào khi tôi gặp một người mà tôi không thích? Tôi cảm thấy như thế nào khi người đồng nghiệp của tôi nhắc nhở tôi về một sự thiếu sót không đáng kể của tôi? Hãy thử viết xuống giấy những cảm xúc của chúng ta bên cạnh điều đã gây ra cảm xúc ấy. Chẳng hạn, người ta không thích làm cho ta giận dữ, người đồng nghiệp làm ta thất vọng, vân vân. Nếu mỗi ngày 3 lần chúng ta thực tập điều trên đây, chúng ta sẽ ngày càng ý thức hơn về những cảm xúc của chúng ta. Chỉ trong vài tuần lễ, chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng để bộc lộ những cảm xúc với người phối ngẫu. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn để thảo luận với người phối ngẫu về những cảm xúc của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, tự nó, cảm xúc chẳng tốt và cũng chẳng xấu. Nó đến ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Cảm xúc chỉ là những phản ứng tâm lý của chúng ta trước những biến cố của cuộc sống. Chính dựa trên những ý nghĩ và cảm xúc mà chúng ta làm những quyết định. Trong các biến cố của cuộc sống, chúng ta có cảm xúc, ý nghĩ, ước muốn, và đôi khi đi tới hành động. Đây là biểu hiện của tiến trình mà chúng ta gọi là tự bộc lộ. Đối với việc bộc lộ cảm xúc, chúng ta thấy có 2 loại người tương phản nhau. Trước hết là những người mà chúng ta có thể so sánh với biển chết ở Palestine. Gọi là biển chết bởi vì biển này chẳng chảy vào đâu cả. Nó đón nhận nước từ sông Jordan, nhưng lại chẳng trao ban cho nơi nào. Những người được so sánh với biển chết là những người đón nhận nhiều kinh nghiệm, cảm xúc và ý tưởng trong suốt một ngày sống. Họ có một kho chứa thông tin rộng lớn, nhưng họ lại cảm thấy không cần phải nói, phải chia sẻ với ai. Loại thứ hai là những người mà chúng ta quen gọi là ruột ngựa. Với loại người này, bất cứ điều gì đi vào con mắt và lỗ tai đều thoát ra ở lỗ miệng. Bất cứ điều gì họ thấy, họ nghe, họ đều nói ra. Nếu chẳng có ai ở nhà để nói với, họ sẽ gọi điện thoại cho người bên ngoài. Chúng ta thường nói, nồi nào úp vung nấy, hoặc những người giống nhau thì tụ họp với nhau. Kỳ thực, cuộc sống vợ chồng không theo định luật ấy. Một người vợ nói nhiều lại thường lấy một người chồng ít nói. Điều này thường xảy ra là bởi vì khi hai người mới gặp nhau, tính cách tương phản ấy lại hấp dẫn nhau. Một người ít nói sẽ rất hạnh phúc khi lần đầu tiên hẹn hò với một người nói nhiều. Người đó chỉ cần gật đầu là xong. Nhưng cuộc sống vợ chồng không phải là một cuộc hẹn hò. Do đó, hai người cần phải bổ túc cho nhau và học hỏi lẫn nhau. Người nói nhiều cần học thái độ lắng nghe của người ít nói. Kẻ ít nói cũng phải học cách bộc lộ của người nói nhiều. Sự hài hòa trong đời sống vợ chồng chỉ có thể có khi hai tính khí tương phản ấy bổ túc cho nhau mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Vâng lời tuôn ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi để lũ bóng đêm tôi đời. Quy ca lên nào ngàn dân khắp nơi, Chúa sống lại ngài là nguồn sống mới, là hào quang soi chiếu nhân gian, đời lầm than sóng gió nguy nan, trong Chúa khai sáng lòng con ca vang. Vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi đầy lũ bóng đêm tôi đời. Máu lên đường truyền giáo bốn phương, để muôn người thuộc mọi dân mọi nước được nhận biết con Chúa uy linh, ngài phục sự trong ánh quang vinh. Vang hoan ca hallelujah, vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi đầy lũ bóng đêm tôi đời.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, đức tin của những người đã được rửa tội cần được tăng trưởng. Chính vì thế, hàng năm trong đêm vọng phục sinh, Hội Thánh cho các tín hữu nhắc lại lời hứa khi lãnh bí tích rửa tội. Vì bí tích rửa tội là nguồn mạch phát sinh đời sống mới trong Đức Kitô, từ đó phát sinh đời sống Kitô hữu. Một cách rộng mở hơn, hàng tuần vào ngày Chủ nhật, giáo hội mừng mầu nhiệm phục sinh và tuyên xưng đức tin bằng việc đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ. Trong nghi thức phụng vụ đêm phục sinh, vị chủ tế đã mời cộng đoàn xác tín lại niềm tin mà họ đã thường tuyên xưng qua việc đọc kinh Tin Kính. Tuy nhiên, dấu ấn cảm động và linh thánh sâu lắng trong lòng mọi người dường như vẫn là câu thưa khi được hỏi: anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là Con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Bởi vì phần đầu lời tuyên xưng nằm ở mầu nhiệm nhập thể, phần sau là ở mầu nhiệm phục sinh. Khi đáp thưa tin là nói lên cảm nghiệm về Chúa phục sinh ở trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì chúng ta đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, mà bí tích thánh tẩy là bí tích đức tin. Trong cuộc vượt qua, Đức Kitô đã khơi nguồn bí tích thánh tẩy cho mọi người. Người nói về cuộc tử nạn sẽ phải chịu tại Jerusalem như một phép rửa người phải lãnh nhận. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn người bị đâm thâu trên thập giá, tiền trừng cho bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể, là những bí tích ban sự sống mới. Từ giây phút ấy, chúng ta có thể sinh ra nhờ nước và thánh thần để được vào nước Thiên Chúa. Thánh Ambrosio đã nói, khi bạn được rửa tội, hãy suy nghĩ bí tích thánh tẩy xuất phát từ đâu, nếu không phải là từ thánh giá, từ cái chết của Đức Kitô. Tất cả mầu nhiệm là người đã chịu khổ hình vì bạn, nơi người bạn được chuộc, nơi người bạn được cứu. Chúng ta đã được thánh tẩy thì chúng ta sẽ được cứu. Nhưng Thánh Phaolô dường như muốn ra điều kiện cho chúng ta rằng, nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Nhắc nhở này của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy hai mặt của niềm tin, đó là tuyên xưng ngoài miệng và tin thật trong lòng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy thêm, đức tin là lời đáp trả thích đáng của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa, sự đáp trả từ bên trong lẫn bên ngoài. Người có niềm tin vào Chúa phục sinh thì sống thanh thản ở giây phút hiện tại, chẳng cần tranh thủ chiếm đoạt hay thu vén cho đầy lòng tham, vì cùng đích của họ không phải ở trần gian này. Họ nhìn cuộc sống từ phía trên cao, nơi Chúa Kitô đã phục sinh đang đón đợi họ. Chúa Kitô phục sinh đã đập tan thần chết. Sự chết đã không kiềm giữ được Ngài. Ngài bước vào cõi sống và đưa tất cả những ai tin vào Ngài cũng bước vào cõi sống. Tin như thế thì cuộc sống không còn bế tắc, bởi chết không là chấm dứt. Sự chết giờ đây mặc một ý nghĩa hoàn toàn mới, là bước vào cõi sống trường sinh. Tin như thế, tuyên xưng như thế trong cuộc sống hàng ngày, thì mỗi lần đọc lời kinh Tin Kính mới thấy mình được biến đổi. Ước mong sao lời chúng ta tuyên xưng sẽ làm biến đổi đời sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Trước cái chết trên thập giá, Chúa đã run sợ, nhưng không tháo lui, và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác. Chúa đã chiến thắng sự chết và phục sinh vinh quang. Xin cho chúng con cũng được cùng vượt qua với Chúa mỗi ngày, vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo gì chúng con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến còn có về người khác, vượt qua đêm tăm tối cô đơn của vườn dầu, và nhất là vượt qua cái chết đang sẽ đến trong đời chúng con, để một khi cùng chung phần sự chết với Chúa, chúng con cũng sẽ được phục sinh như Ngài. Amen.
Dâng lên Ngài bài ca thiết tha, cũng cảm tạ rằng giàu tình thương mến. Nhờ thập giá đem đến vinh quang, tội trần gian con Chúa xóa tan, ân phúc thương ban tràn lan sức sống. Bằng lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tội đời. Vâng lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.